Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Thành phố Phổ Yên khánh thành hai trụ sở công an xã. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại học Thái Nguyên. Tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 75 ngày 6 tháng 12 năm 2013 và quyết định số 35 ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên triển khai tuyên truyền 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng trong chương trình có bài viết danh hiệu nghệ sĩ ưu tú động lực cho sự cống hiến nghệ thuật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, nhằm động viên khích lệ các huấn luyện viên, vận động viên quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024, chiều nay đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp mặt đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Nguyên và đội tuyển bóng đá nữ Thái Nguyên TNT năm 2022. Cùng dự có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện doanh nghiệp tài trợ. Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và sự đồng hành của các nhà tài trợ, đời sống vận động viên đội bóng đá nữ và bóng chuyền nữ Thái Nguyên đã được nâng cao. Thành tích thi đấu của hai đội bóng cũng tiến bộ rõ rệt, được thể hiện qua các năm. Riêng trong năm 2023, đội bóng đá nữ Thái Nguyên TNT đã lọt vào vòng bán kết giải Cúp Quốc gia, giành được trên 20 điểm tại giải vô địch quốc gia. Các vận động viên trẻ được câu lạc bộ phát hiện đào tạo đã khẳng định được vị trí ở cấp câu lạc bộ cũng như các cấp đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, vận động viên Ngọc Minh Chuyên giành giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải U19 Đông Nam Á và giải U19 quốc gia. Là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam, được vinh dự vinh danh trong gala quả bóng vàng Việt Nam. Cùng đội tuyển quốc gia, các vận động viên Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Mỹ Anh giành huy chương vàng và vinh dự cùng đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới tại New Zealand. Trong năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Nguyên cũng đã giành thành tích cao trên tất cả các giải đấu mà đội tham dự. Huy chương bạc giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia. Trong đó, vận động viên Hoàng Thị Thanh Nhã đạt vận động viên libero xuất sắc. Vận động viên Đặng Thị Hồng đạt vận động viên tấn công xuất sắc, đạt giải ba tại giải bóng chuyền hạng A quốc gia, huy chương bạc giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia, có 3 vận động viên được phong cấp kiện tướng và 8 vận động viên phong cấp 1 quốc gia. Chúc mừng thành tích thi đấu ấn tượng mà đội bóng chuyền nữ và đội bóng đá nữ Thái Nguyên TNT đã đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tài trợ lâu dài cho đội bóng đá nữ Thái Nguyên TNT sau khi kết thúc hợp đồng vào năm 2025, cũng như quan tâm đào tạo các vận động viên, huấn luyện viên, các em học sinh có năng khiếu của tỉnh, xây dựng đội tuyển Thái Nguyên thành đội tuyển mạnh trong cả nước. Đồng chí Chủ tịch tỉnh đề nghị ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là tham mưu hoàn thiện thiết chế cơ sở thể thao đồng bộ từng bước hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong các quy hoạch đề án phát triển của tỉnh.
Thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị cho lực lượng công an xã thị trấn giai đoạn từ 2021 tới 2030, ngày 13 tháng 3, thành phố Phổ Yên đã tổ chức khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng hai công trình trụ sở công an xã Phúc Thuận và Phúc Tân. Dự buổi lễ có Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phổ Yên. Trụ sở công an xã Phúc Tân được xây dựng trên diện tích 1.000 m2, tổng mức đầu tư trên 5,8 tỷ đồng, gồm các hạng mục như nhà làm việc 2 tầng với diện tích 400 m2, nhà để xe, sân điều hành, sân thể thao, cổng, hàng rào. Dự án được khởi công từ tháng 7 năm 2023. Đối với trụ sở công an xã Phúc Thuận được xây dựng trên diện tích gần 1.300 m2, gồm nhà làm việc 2 tầng, sân điều lệnh, sân thể thao rộng, cổng, hàng rào đồng bộ. Dự án được khởi công từ tháng 8 năm 2023. Cả hai công trình trụ sở công an này đều sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố Phổ Yên. Hai trụ sở công an xã Phúc Thuận và Phúc Tân được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo điều kiện làm việc sinh hoạt, thường trực chiến đấu và huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ ở cơ sở. Trong năm 2024, thành phố Phổ Yên có kế hoạch xây dựng thêm 4 trụ sở công an nữa tại các xã Vạn Phái, Thành Công, Minh Đức và phường Hồng Tiến. Phấn đấu đến trước năm 2030, 100% công an xã phường có trụ sở làm việc, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Hôm nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 02 ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, đề án số 03 về nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025 và đề án số 04 về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 tại Đảng ủy Đại học Thái Nguyên. Nhận thức rõ vai trò của việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và giữ nghiêm kỷ luật đảng, thời gian qua Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết số 02, đề án số 03 và 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã kiểm tra một đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên quản lý khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Khoa học kiểm tra một đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật kiểm tra một đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đúng quy định, có tính giáo dục, răn đe, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã thực hiện kiểm tra, giám sát lần lượt đối với 11 trên 11 đảng bộ trực thuộc, 11 trên 11 đảng bộ cơ sở kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc, thực hiện trên 60 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, đảng viên theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ đảng. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đề nghị Đảng ủy Đại học Thái Nguyên bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung như quy trình, cách thức thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát khi có dấu hiệu vi phạm, kết quả và thời hạn giải quyết các đơn thư khiếu nại, làm rõ nội dung đánh giá xếp loại đảng viên, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tại các đảng bộ trực thuộc. Đoàn kiểm tra cũng sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Hôm nay, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 75 ngày 6 tháng 12 năm 2013 và quyết định số 35 ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Từ năm 2014 đến nay, các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị, quyết định số 1237, quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách các liệt sĩ, tổ chức quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ, giải quyết chế độ chính sách cho 1.157 trường hợp, xây dựng dữ liệu thông tin cho gần 10.000 liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đối với 12.872 trường hợp. Kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ này khoảng trên 7 tỷ đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện chính sách người có công với cách mạng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tại hội nghị đã có 4 tập thể và 5 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ này.
Cách đây 70 năm, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong dịp này, cùng với việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm sự kiện đặc biệt này, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã triển khai sản xuất series phim tài liệu, ký sự truyền hình, ca nhạc đặc sắc nhằm làm rõ vai trò đặc biệt quan trọng của Thái Nguyên trong chiến thắng Điện Biên Phủ, tôn vinh tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn sâu sắc của chiến thắng lịch sử này đối với dân tộc, cũng như việc phát huy các bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay. 7 tập ký sự truyền hình và 3 tập phim tài liệu với chủ đề từ ATK Định Hóa đến khúc khải hoàn Điện Biên Phủ được ekip đạo diễn, biên tập viên quay phim triển khai sản xuất từ một tuần nay. Theo đó, đoàn đã ghi hình và phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, các chuyên gia nghiên cứu về từng dấu mốc lịch sử, theo chặng đường hành quân của chiến sĩ quân và dân ta năm xưa từ nơi khởi nguồn chiến dịch lịch sử ở lán tỉnh Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên qua các địa danh lịch sử của tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La đến nơi diễn ra sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ. Qua đó nhấn mạnh vai trò lịch sử của chiến khu Việt Bắc nói chung, an toàn khu Thái Nguyên nói riêng, đường lối kháng chiến đúng đắn, toàn dân, toàn diện và trường kỳ kháng chiến từ căn cứ kháng chiến đến chiến trường và toàn thắng, sự phát triển của đất nước và mảnh đất Điện Biên hôm nay. Cùng với đó, đoàn sẽ thực hiện sản xuất chương trình ca nhạc đặc biệt nhân kỷ niệm sự kiện lịch sử này. Dự kiến các chương trình đặc biệt sẽ lên sóng vào trước và trong tuần lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia và lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ được tổ chức vào tối ngày 16 tháng 3 tại tỉnh Điện Biên. Những ngày này, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đang được các đơn vị gấp rút khẩn trương thực hiện. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, hiện tại các đơn vị tham gia các hoạt động tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia và lễ hội Hoa Ban năm 2024 đã hoàn tất xây dựng sân khấu, khán đài, toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng được hoàn thiện. Để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật, hơn 400 diễn viên không chuyên đến từ các trường cao đẳng, lực lượng vũ trang cùng các em thiếu nhi đã tích cực tập luyện từ 2 tuần nay. Với chủ đề Về miền Hoa Ban, chương trình nghệ thuật sẽ đem đến cho khán giả những câu chuyện về các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam, lan tỏa thông điệp đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế về lịch sử, văn hóa, du lịch của Việt Nam và mảnh đất con người Điện Biên, Tây Bắc. Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên tại khu vực Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng, nhiều khán giả được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật, trình diễn flycam kết hợp với ánh sáng của 200 chiếc máy bay không người lái cùng thắp sáng rực rỡ tại đêm khai mạc. Song song với công tác chuẩn bị các nội dung cho lễ khai mạc, công tác tuyên truyền cổ động trực quan cũng được triển khai đẩy mạnh. Trên các trục đường chính trên địa bàn thành phố đã được căng treo các băng rôn khẩu hiệu, thiết kế lắp đặt một số tiểu cảnh phù điêu giới thiệu năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024.
Ngày 13 tháng 3, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức cho lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024 tham quan và dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915. Đoàn đã đến dâng hương và tham quan nhà truyền thống, nghe giới thiệu về khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915, tìm hiểu và tham quan không gian văn hóa Trà Tân Cương. Qua chuyến tham quan tìm hiểu thực tế giúp cho các học viên có thêm kiến thức bổ ích về thực tiễn lịch sử truyền thống, văn hóa địa phương, góp phần phát huy giá trị truyền thống lịch sử, niềm tự hào của quê hương cách mạng. Đồng thời qua buổi tham quan còn góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú, không ngừng rèn luyện phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý thính giả, sau hơn 5 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, OCOP, tỉnh Thái Nguyên đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lợi thế của địa phương. Nhiều sản phẩm OCOP, đặc biệt là sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh, đã và đang khẳng định thương hiệu, chất lượng, chinh phục được thị trường trong nước và quốc tế, tạo ra sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm nông sản Thái Nguyên. Phóng viên Bá Hoàng có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Từ sau hàng chục năm hoàn thiện quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, đến nay, Hợp tác xã Miến Việt Cường đã có 4 sản phẩm OCOP, trong đó một sản phẩm được xếp hạng 5 sao. Gắn sao cho sản phẩm không chỉ giúp cho đơn vị tăng doanh số, mà giá trị và thương hiệu của đơn vị đã được nâng tầm lên một vị thế mới. Ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Hợp tác xã Miến Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, chia sẻ.
Có những cái tiêu chí như là phải có câu chuyện sản phẩm, vùng nguyên liệu phải ở địa phương, về cái chất lượng sản phẩm phải được khách hàng đánh giá rộng rãi, và đặc biệt nữa là phải có xuất khẩu. Quy trình sản xuất cũng phải là thân thiện với môi trường, quy mô sản xuất cũng phải đảm bảo đủ lớn thì mới đạt được những cái tiêu chí là OCOP 5 sao.
Sau chứng nhận OCOP 5 sao cho sản phẩm trà tôm nõn, Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên không ngừng nâng cấp, tiếp tục phát triển các sản phẩm về chất lượng và mẫu mã, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế, nhằm từng bước tìm hướng đi hợp lý trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, cho ra đời sản phẩm trà Thái Nguyên chất lượng cao. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các cơ quan sở ngành đưa khoa học cho các hợp tác xã, những chủ thể đã được thực hiện. Ngoài ra thì giúp cho các hợp tác xã có những cái dự án nâng cao cái công nghệ sản xuất để làm sao mà cái sản phẩm của mình này, từ cái truyền thống bây giờ đi vào công nghệ cao.
Được nhận giải thưởng làng du lịch tốt nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới, nhưng làng du lịch sinh thái Thái Hải vẫn rất mong muốn và được tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để được công nhận OCOP 5 sao cho sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc Tày. Bởi sản phẩm OCOP hiện nay còn thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương, đặc thù, đặc trưng vùng miền, vì thế có sức hấp dẫn và thu hút du khách. Bà Lê Thị Nga, Phó làng du lịch sinh thái Thái Hải chia sẻ.
Sản phẩm OCOP thì bản làng Thái Hải rất là trân trọng, giúp cho văn hóa truyền thống của bà con được lan tỏa, mà đời sống của bà con, những sản phẩm chính tại bản làng sẽ giúp cho đời sống bà con cải thiện rất là nhiều.
Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có thêm 67 sản phẩm mới được đánh giá xếp hạng từ 3 đến 4 sao trở lên, nâng tổng số sản phẩm đã được xếp hạng OCOP từ 3 đến 5 sao trên địa bàn tỉnh là 240 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm đủ điều kiện trình Trung ương xem xét đánh giá phân hạng 5 sao OCOP. Giá trị kinh tế của các sản phẩm được đánh giá xếp hạng OCOP nâng lên từ 20% trở lên. Doanh số bán hàng của các đơn vị có sản phẩm OCOP tăng từ 20 đến 50%. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình tuyên truyền tập huấn thì cũng đào tạo để làm sao người dân nắm được và hiểu được, nâng cao nhận thức là phải không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng để mà phù hợp với từng cái điều kiện, từng thị trường. Khi mà đạt được cái tiêu chuẩn càng cao, thị trường càng chấp nhận tốt. Và những sản phẩm năm sao này cũng là như một cái con chim đầu đàn để nó thúc đẩy các cái hợp tác xã khác phát triển. Từ đó nó thúc đẩy cái mối liên kết và đặc biệt là phát triển kinh tế tập thể trong tỉnh Thái Nguyên.
Giai đoạn từ 2021 tới 2025, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác định đưa chương trình OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng gắn với nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lấy người dân là chủ thể thực hiện, phấn đấu chuẩn hóa ít nhất là 70 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Đây là mục tiêu quan trọng và khả thi, qua đó góp phần nâng tầm sản phẩm nông nghiệp nông thôn của tỉnh, nâng cao đời sống cho nông dân, nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía tây của các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía nam của huyện Phú Bình, hai thành phố sông Công, Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía đông của hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 80%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 13 tháng 3, huyện Võ Nhai tổ chức liên hoan văn nghệ các dân tộc thiểu số lần thứ 7 với chủ đề Võ Nhai hương sắc vùng cao. Tham dự liên hoan có gần 300 diễn viên, nghệ nhân của 15 đoàn đến từ các xã, thị trấn trong huyện. 45 tiết mục được các đoàn mang đến liên hoan phản ánh những nét đặc trưng, tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc huyện vùng cao Võ Nhai. Với sự bứt phá về ý tưởng, các đội mang đến liên hoan những tiết mục độc đáo, sáng tạo và được dàn dựng công phu, kết hợp đạo cụ, trang phục, âm thanh tốt, tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, toàn đoàn và nhiều giải thành phần khác. Liên hoan là một trong các hoạt động của lễ hội Võ Nhai nơi cội nguồn năm 2024.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, công văn của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường đi qua các vị trí trường học và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, tuyến đường quốc lộ do Bộ Giao thông Vận tải ủy thác cho Sở Giao thông Vận tải quản lý triển khai các giải pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Trong đó tiến hành phân loại những vị trí tuyến đường qua trường học không đảm bảo an toàn, đánh giá các nguyên nhân và yếu tố rủi ro gây mất an toàn giao thông của học sinh quanh khu vực trường học, tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên, tổ chức rà soát về an toàn giao thông tại các khu vực trường học, tổ chức lại các điểm bất hợp lý tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là các vị trí trường học ngay sát các tuyến đường. Công văn cũng nhấn mạnh một số nội dung đối với các trường học và công trình đường bộ xây mới theo hướng phù hợp để khắc phục ùn tắc giao thông, góp phần tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.
Công trình đường bê tông xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đang được thi công có tổng mức đầu tư là 11,8 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đây là công trình giao thông nông thôn loại B, tổng chiều dài tuyến đường là 2,3 km, bề rộng nền đường 5m, mặt đường rộng 3,5 m, có hệ thống thoát nước ngang bằng cống hộp, cống tròn, cống bảng và hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật. chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đồng Hỷ, nhà thầu là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Nam Sơn, công ty cổ phần xây dựng Bảo Hưng Thái Nguyên. Được khởi công từ tháng 2 năm 2023, đến nay tuyến đường đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý 2 của năm nay. Tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý thính giả, xác định đầu tư kết cấu hạ tầng là yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Những năm qua, huyện Đại Từ đã dành nhiều nguồn lực để nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, giao thông, các công trình thủy lợi. Với mục tiêu đảm bảo các tiêu chí về thủy lợi, phòng chống thiên tai và phục vụ sản xuất nông nghiệp, công trình nâng cấp cải tạo đập Vai Hoan, xã Khôi Kỳ đang được tích cực triển khai. Ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Công trình nâng cấp cải tạo đập Vai Hoan được khởi công vào cuối tháng 2 vừa qua, có tổng mức đầu tư trên 5,9 tỷ đồng. Quy mô xây dựng công trình gồm đập tràn dài 23 mét, chiều rộng bề mặt 1,2 mét, kênh tưới dài 75 mét và đoạn đường quản lý dài trên 125 mét. Hiện nhà thầu đã thi công vượt trên 50% khối lượng công việc theo kế hoạch. Anh Nguyễn Văn Đàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tây Trường Giang cho biết về tiến độ thi công công trình.
Ban quản lý và địa phương đã tạo điều kiện là giải phóng mặt bằng để cho đơn vị là có mặt bằng sạch để thi công. Toàn bộ những cái khối lượng chúng tôi làm được bây giờ đều vượt tiến độ đã đề ra.
Đập đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết, thoát lũ, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Chính vì vậy, chủ đầu tư đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành hạng mục đập tràn trước mùa mưa bão năm nay. Ông Trần Văn Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Đại Từ cho biết về công tác triển khai thực hiện xây dựng công trình.
Chúng tôi cũng đang yêu cầu nhà thầu triển khai nhanh đảm bảo trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 này thì là cũng sẽ phải hoàn thành cái phần đập trước mùa mưa. Đối với việc giải ngân thì đến thời điểm này chúng tôi đã giải ngân đạt 100% theo kế hoạch.
Theo kế hoạch, công trình cải tạo đập Vai Hoan sẽ hoàn thành vào giữa tháng 8 năm 2024. Việc sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình đập Vai Hoan không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, mà còn góp phần đảm bảo tưới tiêu, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Với mục tiêu phấn đấu diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, giống lúa đặc sản, sản xuất lúa áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ đạt trên 50% tổng diện tích, ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh khuyến khích bà con đưa các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất như G02, nếp vải, nếp thầu dầu, SL8H, GS9, TH37, TH35, BTE1. Các giống lúa phù hợp đặc điểm đất đai, khí hậu, khả năng canh tác của từng địa phương và sản xuất nhằm tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Khảo sát cho thấy hiện diện tích lúa giống mới, chất lượng cao chiếm từ 50 đến 70% tổng diện tích trồng lúa tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh đang bắt đầu bước vào vụ thu hái chè xuân. Mặc dù sản lượng chè vụ xuân không cao so với chính vụ nhưng chất lượng lại ngon nhất trong năm. Chính vì vậy, giá chè xuân thường cao hơn từ 10 đến 20% so với chè lứa chính vụ. Để chè xuân đạt năng suất chất lượng cao, trước đó người trồng chè đã chủ động đốn thân, cành đúng lịch, bón phân, phun thuốc trừ sâu, phòng trừ sâu, dày. Mưa xuân là điều kiện lý tưởng cho cây chè đâm chồi, nảy lộc. Tuy nhiên, thời tiết nồm ẩm cũng là yếu tố thuận lợi để sâu bệnh gây hại. Do vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần thường xuyên bám vườn, theo dõi nương chè để kịp thời phát hiện có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời. Tập trung chăm sóc nương chè, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cây qua gốc và lá, kết hợp bón phân hữu cơ, phân vi sinh để bộ rễ khỏe mạnh, có sức chống chịu với thời tiết thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ lớn.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Mã Thị Yên, sinh năm 1993, thường trú tại thôn 7 Cao Hào, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Để có tiền nuôi con và tiêu xài cá nhân, Yên đã sử dụng tài khoản Facebook ảo tham gia các hội nhóm nhằm tìm kiếm người mua các sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng. Sau đó, Yên nhắn tin riêng để chào bán các sản phẩm với giá rẻ hơn thị trường. Thực tế là Yên không có các sản phẩm đó. Sau khi thỏa thuận được việc mua bán hàng, Yên sẽ yêu cầu những người mua chuyển tiền để thanh toán tiền hàng trước. đồng thời nhắn tin liên hệ với người khác đang bán các mặt hàng tương tự để giả đặt mua để được gửi hàng và chụp ảnh gửi phiếu chuyển hàng cho Yên. Sau khi người mua chuyển tiền, Yên sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền người mua đã chuyển. Công an thành phố Thái Nguyên xác định với hành vi này, Yên đã chiếm đoạt gần 10 triệu đồng của bị hại. Bản thân Yên cũng đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để đề nghị truy tố bị can Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý thính giả, vừa qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 tại Nhà hát lớn Hà Nội cho 389 nghệ sĩ. Đáng chú ý trong 7 nghệ sĩ của Thái Nguyên được đón nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, thì Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc có 2 giảng viên được đón nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực của các giảng viên trên con đường hoạt động nghệ thuật. Mời quý thính giả cùng phóng viên Xuân Lương gặp gỡ với 2 giảng viên vinh dự được nhận danh hiệu này qua bài viết sau.
Gần 30 năm gắn bó với nghề trong nhiều vai trò như diễn viên, biên đạo múa và giảng dạy bộ môn múa, nghệ sĩ Hoàng Hiện Thực luôn trăn trở với nghề, lao động miệt mài để truyền dạy cho mỗi thế hệ học sinh cũng như biên đạo các chương trình biểu diễn đã luôn thôi thúc nghệ sĩ Hoàng Hiện Thực tìm kiếm những điều mới mẻ trong mỗi tác phẩm. Với những đóng góp cho nghệ thuật múa, tháng 3 năm 2024, nghệ sĩ Hoàng Hiện Thực đã vinh dự được nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, ghi nhận cho những cống hiến của anh đối với loại hình nghệ thuật này. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hiện Thực, giảng viên khoa múa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc chia sẻ niềm vui.
Thì mình cũng mong muốn có rất nhiều. Mong muốn mình, việc đầu tiên đó là mình có nhiều sức khỏe để lại tiếp tục cống hiến đào tạo các thế hệ học trò, để mình có nhiều những học trò nhận những cái danh hiệu cao quý giống như mình. Thế và cũng mong muốn là mình có sức khỏe để mình có nhiều những cái sáng tạo, đấy, để có nhiều những đóng góp, sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật múa có giá trị và để lại dấu ấn.
Có lẽ với nhiều người, đặc biệt là với những ai quan tâm tới loại hình biểu diễn nhạc cụ dân tộc, thì giảng viên Sầm Thị Ngọc Ánh, bộ môn sáo trúc khoa âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc không phải là cái tên xa lạ. Nữ nghệ sĩ này đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả tại các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc bằng tiếng sáo trúc riêng biệt của mình. Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của nghệ sĩ Sầm Thị Ngọc Ánh với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Nghệ sĩ ưu tú Sầm Thị Ngọc Ánh vui vẻ nói:
"Tôi rất là vinh dự và cảm thấy là rất là xúc động khi được Đảng, Nhà nước ghi nhận những cái quá trình hoạt động về nghệ thuật. Tôi cũng luôn luôn là cống hiến tâm huyết của mình trong quá trình giảng dạy cũng như là đào tạo các em học sinh sinh viên để các em có thể là đạt được những cái thành tích, những giải thưởng về cấp quốc gia."
Đánh giá về những đóng góp của các nghệ sĩ, ông Trần Quang Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cho biết:
"Lãnh đạo nhà trường cũng rất là kỳ vọng và rất là mong muốn thầy và cô sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong cái sự nghiệp giảng dạy của mình, nâng cao tiếp cái vai trò của mình trong cái công việc mà biểu diễn tất cả các loại nhạc cụ cũng như là biên đạo tốt những tác phẩm múa."
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc là đơn vị uy tín trong đào tạo nghệ thuật dân tộc trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Những giảng viên được vinh danh nghệ sĩ ưu tú đã khẳng định chất lượng hoạt động của nhà trường. Con đường nghệ thuật luôn kén chọn và thử thách lòng người. Hai nghệ sĩ Hoàng Hiện Thực và Sầm Thị Ngọc Ánh cũng như các giảng viên, giáo viên nhà trường sẽ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật bằng những tác phẩm gửi tới công chúng cũng như tiếp lửa cho thế hệ trẻ niềm tin, sự đam mê trên con đường nghệ thuật.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Các tỉnh Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Hằng, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.